兵会集台兵音，本文主题由郑南显录và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Tiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Hôm sau, tôi lại được gọi ra làm việc. Mở cổng cho tôi là một người trật tự khác, cũng thường phạm. Vừa mở cổng, hắn nói nhỏ:
Em tên Minh, lính không quân cũ. Hôm qua thằng Châu đánh các anh, tụi em về có chửi nó. Thằng đó ngu nhưng biết hối hận, anh thông cảm.
Qua giọng nói, tôi biết Minh nói thật. Đa số người tù thường phạm rất sốc nổi. Họ sống theo bản năng nhiều hơn lý trí. Ngoài đời hay đối với nhau rất hung bạo, nhưng vào tù rất sợ bị đánh, bị cùm, và sẵn sàng làm tay sai cho cán bộ. Bọn cộng sản rất kinh nghiệm trong các trại tù, nhốt chung giữa chính trị và thường phạm. Chúng rất nâng đỡ tù thường phạm để sử dụng làm tay sai. Tù chính trị ít người chịu làm công việc đê hèn đó. Tôi nói với mình: Tôi hiểu các anh làm nhiệm vụ.
Anh hiểu vậy tụi em mừng rồi. Nhưng đáng lẽ thằng Châu được lệnh nói chỉ đánh nhẹ hơn. Đằng này em biết nó đánh mấy anh đau lắm. Anh nhớ uống nước muối để tránh bệnh hậu nhé.
Thôi, đừng áy náy mình. Tôi biết phải làm gì. Ra khỏi xà lim, tôi thấy tên Trạc đứng ở xa nhìn lại. Hắn dùng cái khăn bịt mũi vì thối quá. Làm việc với tôi là một tên thiếu úy người miền Nam. Hắn tự giới thiệu là Thành. Cán bộ miền Nam rất hiếm trong hàng ngũ công an. Vừa chỉ ghế cho tôi ngồi, hắn nói: Tôi làm việc với anh vì việc anh sách động đấu tranh chống lại trại giam, tức là anh đã chống lại cách mạng. Thấy hắn cả víu lấp miệng anh, tôi đáp: Báo cáo cán bộ, tôi không đấu tranh và cũng không sách động ai cả. Chúng tôi không ai sách động hay thúc đẩy người khác được, mỗi người đều tự ý hành động. Tôi phản đối là tôi đã bị đánh đập. Cán bộ chấp pháp đã xác nhận nhiều lần là chúng tôi được tôn trọng phẩm giá, không bị đánh. Hắn vẫn ràng buộc lời nói: Anh khỏi phản đối. Người đánh anh là trật tự, cũng là tù. Chúng tôi đã thay đổi công tác. Cán bộ thi hành đúng chính sách không đánh đập ai hết. Đó là tù đánh tù. Anh không sách động mà khi bắt anh đi rồi, có bọn thằng Tân, thằng Tường, thằng Dũng la đòi thả anh ra. Chúng tôi bắt bọn đó, thì bọn thằng Quách Diệu Định, Vũ Hùng Cường tuyệt thực. Chuyện thành lớn, việc cộng thiện nghệ về tổ chức nên rất ghét hành động có tổ chức. Tự phát, chúng không sợ nên xử phạt nhẹ. Hành động chứng tỏ có tổ chức, chúng phạt rất nặng. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Và anh em làm như vậy cũng hay, vừa có tình với nhau, dù ở nhiều nơi hợp lại sống chung với nhau hai ngày, vừa chứng tỏ khí thế đề kháng sẵn có trong mọi người. Tôi vừa suy nghĩ, vừa trả lời tên cán bộ Thành. Báo cáo cán bộ, chúng tôi mới ở chung với nhau hai ngày. Có người chưa kịp nói chuyện với nhau, việc xảy ra vì phòng thối quá không chịu được, và anh em làm theo phản ứng tự nhiên. Các anh lợi dụng sơ hở đấu tranh, việc của phòng phải để cho trưởng phòng trình lên cán bộ. Đằng này các anh đã gây náo loạn của trại. Anh biết gây náo loạn của trại, các anh đã phạm tội gì không? Tôi tránh né. Báo cáo, tôi không gây náo loạn. Trong phòng đã đề nghị trưởng phòng làm nhiệm vụ, trưởng phòng từ chối nên mới xảy ra sự việc.
Anh biết người nào la to nhất không?
Báo cáo, tôi không biết gì cả. Lúc đó phòng đông, ai cũng nhao nhao lên tiếng, chỉ có một vài người lớn tuổi ngồi im lặng. Thế mà tôi bị bắt ra trước tiên hết. Hắn lại bắt câu nói của tôi để bẻ quạt câu hỏi.
Thế là anh bảo anh Quang à? Cán bộ bắt Quang anh à? Cán bộ là đại diện cho đảng, đảng không bao giờ sai lầm cả. Anh trả lời không biết, không nghe, không thấy à? Tôi biết chủ trương bào chè của các anh, làm như vậy làm sao học tập tiến bộ, làm sao anh về được?
Lại nghe điệp khúc cán bộ là đại diện của đảng, chống cán bộ là chống đảng, hay là đảng không bao giờ sai lầm nên cán bộ không bao giờ sai, không bắt người sai. Lý luận một chiều ngu xuẩn đó cứ hết tên này nhắc, tên khác nhắc như việc. Sau khi viết lý lịch của tôi vào biên bản, đến một can tội ghi sách động chống đối, tôi không ký vào biên bản, nên hắn tức giận nói.
Anh giữ một mực ngoan cố không tiến bộ, anh cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
Hắn giao tôi lại cho cán bộ Trạc, đem tôi về xà lim. Xà lim đang được dọn vệ sinh nên hắn đưa tôi vào cùng phòng với Đoàn Kế Tường. Tôi nằm được một lúc thì Đoàn Kế Tường cũng được đưa về phòng. Tường cũng bị ghép tội sách động đấu tranh và cũng không ký biên bản. Anh em đã tuyệt thực, vụ này thành lớn chuyện, chắc chắn chúng tôi sẽ bị giam lâu. Có những việc muốn tránh cũng không được, tốt hơn là chấp nhận nó với thái độ tự nhiên, còn hơn là than trách. Sáu mươi bảy người tập trung một phòng dưới ô để làm các thủ tục cần thiết để đi lao động tập trung. Mọi người lo âu, băn khoăn vì sắp bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời tù tội. Căn phòng chật chội vẫn yên lặng. Mỗi người ngồi thừ ra bên cạnh gói hành trang gồm ít áo quần và thức ăn còn lại của đợt thăm nuôi vừa qua. Cơm chiều xong, đa số đã đi nằm. Chỉ có những người hút thuốc lào tụm lại với nhau, thay phiên kéo chiếc điếu cày. Tiếng nước sôi sùng sục nghe rõ mồn một. Tôi lại nghĩ đến gia đình tôi, không biết thân nhân của tôi sống bằng cách nào trong hoàn cảnh càng lúc càng khó khăn. Qua gói quà gửi, tôi hiểu gia đình đã sa sút lắm. Tôi không xin quà, để gia đình gửi cho tùy ý theo khả năng, đỡ cảm tưởng mình là gánh nặng cho thân nhân, vừa để có thể đo lường mức độ sinh sống ở nhà. Đã hơn 6 tháng rồi, tôi chưa được gặp mặt vợ con, nhớ lắm. Hai phòng hình sự tập trung cũng chuẩn bị ra đi. Anh em trẻ, họ ca hát suốt đêm, hát giả từ thành phố để đi đến một nơi nào không ai biết. Nhưng chắc chắn nhiều cam go. Có chịu đựng được không? Nghĩ đến ngày về xa vời vợi. Án tập trung là án dây thun, nó cứ dài ra mãi, vì có tăng mà không có giảm án. Ngày về có thể ngày mai, mà có thể chục năm nữa, và có thể chẳng bao giờ. Sáng sớm chúng tôi được gọi dậy ra ngồi tập trung ngoài sân. Gần Tết trời lạnh se sắt, lạnh ngấm từ bên ngoài và cũng thoát ra từ bên trong, từ nỗi cô đơn và sự lo lắng. Trại trưởng đến đọc lệnh tập trung, sơ yếu lý lịch và tội danh mỗi người để kiểm điểm lại lần cuối. Tôi bị ghi là tham gia tổ chức phản cách mạng, đúng như trưởng ban chấp pháp Năm Thành nói với tôi. Không cần tôi nhận tội, không cần phải làm cung theo đúng thủ tục, không cần chứng minh tội trạng. Công an giải thích, đảng không bao giờ nhầm lẫn, bị bắt là đương nhiên có tội, không tội này thì tội khác. Không ai thắc mắc khiếu nại, chỉ uổng công, cán bộ không có thẩm quyền giải quyết. Chúng tôi được phát mỗi người một nắm cơm bằng quả bưởi và nhúm muối trắng cho một ngày ăn được. Nhiều người thở ra nhẹ nhõm, ít ra cũng đỡ được một phần. Chúng tôi đi cải tạo ở một trại gần Sài Gòn. Hai chiếc xe hàng chạy chậm chậm, buổi trưa mới tới trại Xuân Lộc. Trại nằm phía đông bắc núi Chứa Chan, từ ngã ba Ông Đồn trên quốc lộ 1 đi vào khoảng 4 cây số. Trại lập tại bộ chỉ huy trung đoàn 53 bộ binh. Bộ chỉ huy trại và phân trại A nằm ngay trên đồi Phượng Dĩ, phân trại B sâu vào rừng 2 km, và Việt Cộng đang xây thêm một trung tâm kiên cố gồm nhà xây tường đúc lợp tôn và có tường bao quanh. Thời gian trăng mật cũng qua nhanh. Tụi Việt Cộng quay trại tù rất tâm lý. Tù mới ở trại giam ra, chúng cho làm việc nhẹ khoảng 1 tháng. Ai cũng muốn được vận động phơi nắng vì tù túng quá lâu trong phòng tạm giam nóng bức và ngộp thở. Chừng lao động được 1 tháng, chúng đưa vào những công tác chính như cuốc đất, xẻ núi làm đường, đào ao. Lúc đó, tù nhân mới bắt đầu thấm mệt và hiểu thế nào là lao động cải tạo và chỉ mong được trở lại phòng tạm giam. Mỗi ngày làm việc quần quật, trên đất núi cứng như đá vôi, dụng cụ thô sơ, dưới trời nắng chang chang. Trưa và tối, mỗi bữa một chén cơm đụng khoai mì với nước muối, nên mới có hơn 2 năm cải tạo mà những người trình diện trông đã tiều tụy lắm. Lương thực mỗi ngày cắt dần phần gạo, thời gian đầu ăn toàn cơm nhưng gạo hẫm. Sau nửa cơm nửa ngô, rồi ngô được thay bằng khoai mì khô. Mức độ đụng tăng dần theo thời gian, 50% đụng, rồi 75%, 80%. Rồi đến cuối năm 1978, mỗi tuần trại Long Khánh chỉ ăn 2 bữa cơm. 12 bữa ăn còn lại chỉ ăn khoai mì khô. Phần gạo ít quá không thể nấu chung với thức độn. Anh em nhà bếp cũng kinh nghiệm, hễ nấu chung với độn, tên quản giáo nhà bếp ăn cắp nhiều gạo, nên họ đã nấu thành 2 bữa cơm nguyên mỗi tuần, còn ăn độn riêng để đảm bảo phần gạo ít ỏi của tiêu chuẩn. Cũng may là trại ở gần Sài Gòn nên nhiều gia đình đi thăm nuôi đều đặn hàng tháng, nên kẻ có người không, bạn bè còn chia sức cho nhau để sống chung, thử thách với thời gian và gánh nặng gian khổ. Sau 10 ngày ở trại lao động, tôi được gia đình thăm. Chỉ mới xa cách 16 tháng mà vợ tôi trông già hẳn đi đến mấy tuổi, và Thủy Vũ, đứa con trai mạnh khỏe bụ bẩm của tôi, bây giờ trở thành đứa bé khẳng kheo. 15 phút gặp mặt không đủ để hỏi thăm tin tức gia đình. Lần đầu được thăm nuôi, anh em đã có dặn trước, chuẩn bị trước những câu hỏi. Khi gặp gia đình vẫn cứ lúng túng, có việc hỏi tới 2-3 lần, còn có điều muốn hỏi lại quên đi, đến khi vào trại mới sực nhớ lại. Ba mẹ tôi ở Đà Nẵng đều khỏe mạnh, những đứa em trai tôi đều nghỉ học, đứa thì bị đại học gạt ra biên chế, đứa thì không được dự thi lên lớp 10. Học sinh thi theo lý lịch. Mấy anh em tôi có ba anh ở trong chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đương nhiên lý lịch xấu, không được cấp giấy cho thi. Đời sống vợ con tôi đã rất bi đát, không còn cách gì để đủ ăn ngoài việc bán lần hồi những gì đang có, kể cả quần áo cũ. Mong muốn con được đi học chắc không thành. Vợ tôi xác nhận sao không bị bắt, hắn vẫn nhẫn nhơ đi lại tại Sài Gòn. Hắn đến nhà nói với vợ tôi là tôi sẽ không bao giờ được về, vì tôi đã trốn trình diện mà còn tham gia tổ chức phản động. Thành phần tù cải tạo ở trại Xuân Lộc lúc đó phân biệt khá rõ. Sĩ quan trình diễn đa số là cảnh sát và sĩ quan biệt phái từ cấp trung úy trở xuống. Tù chánh trị mới đa số là thanh niên trẻ trong tổ chức phục quốc. Một số rất ít tội vượt biên. Cách biên chế đội, cách bố trí phòng ở và khu vực làm việc cũng nói lên sự phân biệt đó. Tù phản động biên chế từ đội 4 đến đội 10 ở trong các dãy nhà trung tâm phân trại. Các đội trình diễn ở các dãy nhà gần hàng rào hơn. Tại hiện trường lao động, các đội trình diễn làm gần bìa rừng, đội bị bắt làm khu vực giữa đồng. Sự phối trí như vậy cho các anh sĩ quan trình diễn cảm tưởng là họ nhẹ tội hơn và có thể được về sớm, nên họ làm lao động rất hăng, việc kiểm soát lỏng lẻo vẫn không trốn trại. Cán bộ Việt Cộng giải thích sở dĩ các sĩ quan trình diễn chậm được thả ra vì tình hình nội chính bên ngoài chưa ổn định, vẫn còn những tổ chức chống đối. Việt Cộng đã rất giảo hoạt khi chúng dồn sự oán thán chúng về phía những người đối kháng. Nhiều người đã dễ dàng tin sự giải thích đó, nên trong trại họ ít tiếp xúc với tù nhân bị bắt. Họ nghĩ là những người tù mới bị bắt là những người manh động và tham vọng quyền lực mơ hồ. Về phía tù nhân bị bắt thì họ có sự kiêu hãnh riêng đối với hành động đối kháng của họ, dù chưa làm cho cộng sản thiệt hại về người và vật chất, nhưng họ cũng chứng tỏ được tinh thần bất khuất của nhân dân miền Nam. Trong trại tù, họ thể hiện tinh thần đó qua cách làm lao động miễn cưỡng, lề mề. Lập trường của họ về lao động khác với bên tù nhân trình diễn. Họ không làm lao động tích cực như tù trình diễn, xem sự tích cực lao động là hình thức đầu hàng. Họ không chịu ở trong các đội phục vụ cá nhân cán bộ, xem đó là sự sỉ nhục. Họ ngấm ngầm phá hoại hoa màu một cách có ý thức, vì hoa màu là phục vụ trước hết đời sống cán bộ, còn lại mới cho tù. Trại trồng ngô khi hái bắp, hái một bắp bỏ lại một hai bắp, để đến khi đội có nhiệm vụ dọn cây lá có cái ăn. Tù trình diễn coi việc làm của tù bị bắt là manh động, là rù bu. Họ chưa thấy hành động chống đối nhỏ, nhưng nó thể hiện được tính đối kháng hơn là thái độ phục vụ ngoan ngoãn, làm đẹp trại theo khẩu hiệu và sự thúc đẩy của bọn cai tù. Thưa quý thính giả, chuyên hồi ký trại kiên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Năng xin kính chào quý vị.